Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Tử Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Xứng, tập thứ 7, Thị Vương Tường Tây, chương thứ 23, Tài Kể Lệnh, qua giọng đọc của Trung Anh. Gà vua nói, con gà này gọi là gà nộ tình. Kim kê báo sáng, vốn có ý phân biệt ngày đêm âm dương. Tiếng cái sáng của gà nộ tình chẳng những có tác dụng xua yêu giải độc, mà còn có thể diệt trừ ma quỷ. Loại gia cầm bình thường chỉ có mí mắt dưới, con gà này có mí mắt trên, đích thị là phượng hoàng. Tuy cũng gọi là gà, nhưng tự nhiên không thể xem như gà thường. Trên đời này thật sự có phượng hoàng hay không, chưa ai tận mắt trông thấy, nên cũng không tiện bàn luận lung tung. Ngày nay nhiều người cho rằng huyền điệu dụ hồn chính là bắt nguồn từ tổ tem gà trống. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có truyền thuyết về gà nộ tình, nhưng đến thời Dân Quốc hiện nay, giống gà quý này rất hiếm gặp. Dù ngay trên vùng đất nộ tình Tường Tây đã sản sinh ra chúng, cũng dưới đến 1-200 năm mới gặp một lần. Xưa này giống bay phượng hót vốn là điểm lành trong cõi nhân gian, bởi loài linh vật này chính là kết tình của trời đất, giết hại bừa bãi tất sinh ra đại họa. Gà cô khẩn thiết nói với chủ nhà, vì thế mới khuyên lao trưởng không nên động dao giết gà. Nói xong liền chắc ông ta thực hiện giáo bước khi nãy, nhưng lại con gà ngũ sắc cho mình, bản thân cũng chẳng lấy không. Trong cái sọt sau lưng Hầu Cô Lương có một túi muối to dễ đến hơn 5 cân. Ở vùng Sơn Cước, muối còn có giá trị hơn tiền. Đối với dân bản nơi thâm sơn cùng cốc này, hơn 5 cân muối đâu phải chuyện nhỏ. Gà cô bằng lòng mang túi muối này đổi lấy con gà. Ông chủ nhà nghe xong mới biết, hóa ra gà trống nhà mình đúng là báu vật nhân gian. Bình thường giết gà mổ lợn là chuyện không đáng phải bàn, nhưng giết phượng mổ rồng thì ai có gan. Thế nào từ chốt lấy vật đèn, ông ta lập tức bỏ ý định giết gà. Chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý mí mắt con gà cổ quá như vậy, giờ thì đành chờ mắt ếch để báu vật nhà mình trao cho đám tận lầu. Ông có ý muốn hủy giao ước, nhưng cũng là kẻ có chút hiểu biết. Vừa trông thấy hai người gà gô và lão Trần đã biết không phải thợ buộc lầu tầm thường, chẳng may đắc tội với đám thợ buộc lầu biết bày chùa trận thì rắc rối to. Đành chịu thiệt, cắt đặt con trai mang gà nộ tình nhốt vào trong sọt tre, đem đổi lấy binh muối của đám thợ nòng. Lão Trần đứng bên nhìn sướng mắt, hàng ngày lão vẫn tự cho mình tài trí hơn người, bông đầy học vấn, mấy năm này lại dắt phái sản lĩnh đi khắp nơi trộm mộ, cũng coi là học cao hiểu rộng, ăn không ít gà quầy, chém không ít đầu gà kết nghĩa. Vậy mà quả thật cũng không biết mí mắt một gà nằm trên hay nằm dưới. Bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, không thể không thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ban Sơn đạo nhân thinh vào thời Đường, đến nay tuy đã lầm ở cảnh trở chiều, môn đệ còn lại chỉ đến đỉnh đầu ngón tay, nhưng thuật phân giám đã truyền cả ngàn năm, quả có chỗ kỳ diệu. Mấy năm gần đây là xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như gà gô, xem ra ngày sau chính là thời Ban Sơn đạo nhân chân hưng. Nếu kéo được họ cùng nhập hội với Thượng Thắng Sơn thì lo gì sản lĩnh không có ngày hưng thịnh. Lão Trần còn đang âm thầm tính toán làm thế nào kéo được Ban Sơn đạo nhân nhập bọn thì gà gô đã trao đổi xong xuôi, cõng trên lưng sọt gà nô tình, chặt tay cáo từ chủ nhà rồi quay người bước ra cổng. Thấy lão Trần vẫn thử người như kẻ mất hồn, Hồng Cô Lương liền kéo nhẹ tay lão. Lúc ấy lão mới giật mình sực tỉnh, vội vã chắp tay cười hì hì với hai cha con chủ nhà nói, đã quấy quả lão trưởng, nếu có đắc tội gì xin lão trưởng hải hà lớp thứ, xin cáo tử. Nói xong liền rũ tay áo, dẫn Hồng Cô Lương và anh chàng cờ điều dẫn đường đuổi theo gà cô. Chủ nhà từng là môn đệ phái Kim Trạch Lôi Đàn, phải gặp bồ hòn chiêu thiệt, lại thua kém hiểu biết, càng nghĩ càng bực mình. Thâm tâm ông ta cũng linh cảm đám người này không sống gần một lầu, không chịu được bèn nói với theo. Bái sơn bái đến Bắc Cực Sơn, Bắc Cực Sơn mây đĩa tràn đầy, thập nhất nhị danh sơn thiên hạ, chỉ có Bắc Sơn ánh kim quang. Cướp gà nộ tình nhà tao, tốt xấu gì cũng nên để lại cái tên chứ. Thời đó bọn kết đảng buôn lậu nhiều như chấu vãi, lại thêm đám người chuyên đánh đấu giang hồ mãi nghệ kiếm ăn, lục lâm khắp nơi phân thành hai phái chính tả riêng biệt, đều lấy chữ sơn làm hiệu, mỗi sơn đại diện cho một ngành nghề hoặc một tổ chức độc lập. Trong thiên hạ lớn thì có 36, nhỏ thì có 72 sơn. Ví như cánh thợ bồng đều thuộc Hắc Mộc Sơn, ăn mày hành khất là Bách Hoa Sơn, phường cổ thái hí pháp tạp kỹ mãi nghệ là Nguyệt Lương Sơn. Còn mấy môn đạo trước này đều tự xưng là Bắc Cực Sơn, thực ra cũng chỉ nói phép không mắc cỡ, ám chỉ nơi thần tiên cư ngụ. Các nghề khi báo sân đầu với nhau đều dùng tiếng lóng, coi là sân kinh. Trong mỗi nghề mỗi đạo cũng có tiếng lóng riêng không chuyển ra ngoài, so với sân kinh thì phạm vi sử dụng nhỏ hơn nhiều. Chủ nhà cho rằng đám thợ mộc này không giống nghệ nhân Hắc Mộc Sơn, nên một việc dùng ám ngữ trong sân kinh hỏi xem rốt cuộc bọn họ là người phái nào. Chủ nhà đã tự báo giả môn, nhưng trộm sỏ ban sơn giả lĩnh là xem bọn Bắc Cực Sơn gọi đạo ý ra gì. Lão Trần nghe xong chỉ hừ một tiếng, vờ như không biết, cùng gà cô chăm chăm bước thẳng không thèm quay đầu. Đằng nào thì cũng đã lộ hành tung, đôi bà cái lễ rằng chẳng cần quan tâm làm gì. Một lão già cằn bã trong cái môn đạo vớ vẩn để sách giày cho thủ lĩnh bọn lão còn không xứng nữa là. Nhưng theo quy định trong giới giang hồ, chỉ cần đối phương xưng tên hiệu trước, người nghe thấy buộc phải đáp lại một câu. Đây gọi là người quang minh không làm việc mờ ám. Lão Trần đã làm lơ thì Hồng cô nương đi sau phải báo sân đầu thay cho thủ lĩnh. Lời lẽ của ả cũng xem như khiêm tốn, không nhắc Bắc Cực chỉ so Quân Luân. Bởi Quân Luân là tổ tiên của các ngọn núi, không thể nào dám lấy Quân Luân làm tên hiệu, thế khác nào tự xưng thủ lĩnh của người khắp thiên hạ. Chỉ có quan phủ triều đình mới được xưng là Quân Luân Sơn. Trong 108 sân đầu, chỉ có Quân Luân là ngọn núi thật, những tên núi khác đều là hư cấu. Chỉ còn lại hoặc đám cảnh sát quân đội mới được bách tính trộm gọi là Quân Luân Sơn. Những kẻ có tầm phản phạm, coi thường vương pháp, chẳng ai dám tùy tiện so mình với núi Quân Luân. Hồng cô lương như vậy lập tức đáp rằng: Phòng Sơn có phải phòng Côn Luân Sơn? Côn Luân Sơn cao thẳng tiến lắm, thường thắng còn cao hơn Côn Luân, khi phách trên non thấu tận mây. Ông chủ nhà nghe rõ một mục, giọng cô nương tuy không cao, nhưng từng từ từng chữ đọc vào tai ông ta đều như sấm nổ giữa trời quang. Hai chân ông ta nhún ra, cả người đáp vịnh xuống đất. Anh con trai ngơ ngạch làm sao hiểu được đoán đám ngữ đối đáp này, thấy chàng ngồi bệt xuống đất lại tưởng trúng gió, vội giơ tay ra đỡ. Cha sao vậy? Ông chủ nhà mặt mày sáng mắt, tim đập thình thịch, thở dốc ra mới hơi mới trả lời được: Ôi cha mẹ ơi, đám buộc lầu đó là quân trộm cướp thường thắng sơn. Từ đám môn nhân đệ tử Kim Trạch Lôi Đàn cho đến tất cả những tù đạo ở Bắc Cực Sơn, kể cả đạo sĩ hay phương sĩ, chẳng qua chỉ là phép bùa đuổi tà kiếm ngắn lấy đắt, lừa lọc ngu dân kiếm chút tiền bạc mà thôi. Này thiên hạ đại loạn, lại đã là thời dân quốc rồi, ai còn dỗi hơi tin vào mấy thứ bùa chú luyện được ấy nữa. Đám người Bắc Cực Sơn đến sống lấy đắt qua ngày còn khó, sao sánh được với chúng thái tuế chuyên giết người phóng hòa, tụ tập lập phản của thượng thắng sơn. Vào thời đó, trộm cướp và phiến quân không khác nhau là mấy. Chúng xông vào phủ huyện, gặp thành to thành nhỏ đều cướp sạch chẳng tha, tiện tay giết vài mạng dân đen còn dễ hơn gì mấy con kiến. Thường thắng sơn tuy không có hưng thịnh như xưa, nhưng vẫn nắm trong tay mười mấy vạn quân trộm cướp giải rác khắp các tỉnh lớn, còn ngấm ngầm chống lưng cho mấy thế lực phiến quân. Nếu thật sự hợp sức lại thì những tỉnh thành lớn có trọng binh nhân giữ còn có lòng chống đỡ. Hồng cô nương báo danh như vậy là muốn dọa cho chủ nhà sợ vỡ mật. Ông ta nghĩ lại mà run, vừa lãi nếu có hủy giao kèo, không chịu giao gà nội tình theo thỏa thuận, trong giận lũ trộm cướp giết người như ngoé đó, sợ rằng giờ này cả già trẻ lớn bé trong nhà đã mất mạng cả rồi. Nghĩ vậy, ông ta vội cất cờ dẹp trống, đóng chặt cổng ra, chuẩn bị trong nhà không dám hò hè tiếng nào. Bọn Lát Trần lấy được gà nội tình dễ như trở bàn tay, yên tâm rời khỏi bản kim phòng, quay về nghĩa trang lão hùng lĩnh. Lúc này vết thương của lão hoài đã khỏi được 7-8 phần, còn bách độc nhất của hắn lòng lên sống sọc, thề dưới quần lật tung núi Bình Sơn, mặc kệ thi vương thi hậu gì, nhất định phải lùi mấy cái xác khổ lệnh nguyên ấy ra khỏi một cổ giày xéo cho hà dạ, đốt xương cốt thành tro mới giải được mối hận này. Lão Trần nói, một giải Bình Sơn lão hùng lĩnh đã nơi sản sinh rất nhiều chu sa dược liệu, lên sơn dân thường liều chết lên núi hái thuốc. Vì thế có nhiều truyền thuyết bắt gặp cương thi trong núi. Giờ đã tìm được khắc tinh của độc vật bên trong mộ cổ. Nhưng lúc cương thi mấy trăm năm kia, một khi đã thành tinh thì cũng phải đề phòng. Nghe nói cương thi là thứ chết rồi không hóa, nhưng cổ thi đó nếu chết đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, nhờ vào âm khí trời đất sẽ không thối rữa, ban đêm thường hiện về ăn não người sống. Chúng ta phá núi Bình Sơn, ngoài việc diệt trừ lũ yêu tà trùng độc, vết sạch của báu trong mộ, đem biểu đồ đại sự, cũng phải nghĩ cách trừ khử thị vương tương tây, làm vang danh tên tuổi bản sơn giả lĩnh. Cả cô gật đầu đồng ý. Địa hình tương tây đa phần là núi cao nước xiết, rừng sâu lắm hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi người Di Hán quần cư nên phong tục tập quán khá đặc biệt. Truyền thuyết về thi vương tương tây đã lưu truyền không dưới hàng trăm năm. Phạm những người lên núi hái thuốc bán hàng hoặc đào mồ chôn mả phải qua đêm bởi núi hoàng vắng vẻ, gặp phải bất chắc là chuyện thường tình. Trong số đó quả thật có vài người bị khoét giống não, chết rất lạ lùng. Lên sân dân bản địa mới tìm chuyện thi vương ăn não người sống là có thật. Gago muốn không tin chuyện này, nhưng nhiều dân đã thể đọc từng chúng thấy cổ thi đời nguyên ăn thịt người trên núi. Nếu không tận mắt trải nghiệm, quả là khó đoán định thật giả. Mô kim hiệu ý có hắn phát khẩu, dây trói thầy, móng đồ đèn và kim tịch quan đóng thầy để đối phó với cường thị. Bản sân đạo nhân cũng có tuyệt kỹ khôi tình thích đầu truyền đá cường thị. Phái xã lĩnh này có các loại khí giới như lưới quần thầy, giống như lưới bắt cá, xào kiềm thầy. Và trong bộ cổ Bình Sơn không tìm được thi vương đời nguyện thì thôi, nếu đúng phải thật, mọi người cùng tung ra tuyệt kỹ, nhất định phải bắt lấy nó đốt thành cho thang. Đám trộm cùng bản miếu tính kế, trước tiên cắt cử một nhóm người vào các bản làng thu mua cả sống, chỉ lấy cả trống không lấy gà mái. Đằng nào việc quân đội của Lê Lão Hoài vào núi lấy cớ giết tập để trộm mộ cũng bại lộ rồi, không làm thì thôi, đã làm phải làm cho chót, chẳng cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì nữa. Mộ cổ Bình Sơn đã nằm trong tầm ngắm của thằng Thắng Sơn, những thế lực khác muốn nhập nhỏ vào ít nhất cũng phải cân nhắc xem thực lực thế nào, chẳng không dám hành động. Nếu trong bộ cổ quả thực có giếng châu báu từ thời Tống, dù bị quân Nguyên cướp mất một phần, số còn lại đều nằm đổ tùy tạng cũng tương đối đáng kể. Mộ người Nguyên chôn sâu táng lớn, nhưng không có nghĩa là dùng toàn áo giấy quách đất giản tiện việc mai táng. Đồ tùy táng cũng ngẫu hứng vô cùng. Có thể thấy huyệt mộ và địa cung trong núi Bình Sơn tuyệt đối không nhỏ. Một khi đào được, đừng nói là trang bị vũ khí Anh quốc cho một sư đoàn, ngay cả lập ra hai sư đoàn vũ khí Đức quốc để vẫn đủ. Đám trộm nóng lòng sốt ruột, vội vã bắt tay chuẩn bị. Mấy hôm sau, lão Trần chuẩn ngày hoàng đạo tiến hành lễ kết tiền mình, lấy nghĩa trang lão hùng lĩnh làm nghĩa đường. Đám trộm trước khi tiến vào Bình Sơn đồ đấu lần thứ ba cần phải kính cáo trời đất, bởi việc lần này không giống mọi khi. Bản sơn giả lĩnh hai ngón sân đầu bắt tay hành sự, không còn đơn tương độc mã nên cần phát nguyện trước mặt thần mình, một là tỏ đồng tâm, hai là cùng kết nghĩa, tránh cảnh ham lợi quyền nghĩa giữa đường ta phạt ngay trong nội bộ. Hôm đó hương án được bày trong một mảnh sân đổ nát của nghĩa trang, thực chất chính là bàn thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán. Trên án bày thủ cấp ba loại gia súc lợn, bò và dê, sau chéo bức họa hai vị tổ sư già Tây Sở Bá Vương và Ngũ Tử Tư cùng thần vị quan đế bên trên. Đám trộm khấu đầu bái tổ sư già trước, xong mới cắt máu ăn thề. Do không phải kết nghĩa nên rượu huyết không cần máu cắt từ ngón tay giữa, mà chỉ dùng máu gà. Việc cắt máu gà do người phụ trách nghỉ lễ đảm nhiệm, tùy ý chọn lấy một con gà trong số gà trống thu được mấy ngày này, trước tiên xứng bài ca ngợi gà trống, khen con gà này tốt ra sao, vì có sao mà phải giết. Bởi đây là bài tán khẩu, hát khi cắt tiết gà nên còn được gọi là tài kỳ lệnh. Mặt trời đã lặn sau dãy núi phía tây, núi rừng mênh mông dần trở lên mơ hồ. Trong ánh hoàng hôn, một đám trộm đốt đuốc xung quanh thắp sáng mảnh sân, chỉ nghe tiếng người chấp sự cao giọng đọc rằng: gà này không phải gà thường, thần khoác lồng ngũ sắc, con mang cửa ngũ đức, bào đỏ y phòng, gà bay lên đỉnh thiên cung, công đế gọi là Tử Vân Kề, bay tới núi Quân Luân, nhân gian gọi là gà báo sáng. Hôm nay dưới bỏ tay đệ tử đặt tên là gà Phượng Hoàng. Gà Phượng Hoàng thế gian hiếm có, vang tiếng khắp miền Nam Bắc, mượn máu tươi này tế trời đất, dâng lên chư vị thần linh, hai chữ trùng nghĩa trước sầm như một, đồng tâm hợp lực lên tận trời xanh. Chưa dứt lời đã dùng cào cước cổ gà, đem máu gà nhỏ vào bát rượu. Tiếp đó đám trộm tay bê bát rượu lập lời thề, cũng không nằm ngoài mấy chữ đồng tâm đồng đức, tự lực toàn vàng. Sau cùng thề đồng để tỏ rõ tấm lòng, nếu ai trái lời thề, thiên địa quỷ thần không dùng, tất sẽ bị trời chủ đất diệt. Người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thề ấy và một tờ giấy vàng, đàn quân lại giơ lên cào hỏi rằng: mình thề ở đây lấy gì làm chứng? Được hai vị đại thủ lĩnh là Lão Trần và Gà Cô dẫn đầu, đám người đồng thành đáp rằng: có tán thì làm chứng. Người chấp sự lại giơ cao cuộn giấy vàng hỏi: tán thì ở đâu? Cả đám trộm mặt mày nghiêm trang, không dám chỉnh màng, lập tức ngửa mặt lên trời đọc hết bài tán thì kết mình. Bài tán khẩu này trưng cả người quan thị ra kết nghĩa khấu trời. Giáng Trần mặt đỏ tóc xanh, lòng xoan một tấm sánh cùng nước non, năm cửa ải chất đầu sáu tướng, bạch mã phi nhanh tỏ thần uy, đại viên kết nghĩa càn khôn thấu, tiếng thơm vạn cổ mãi lưu truyền. Sau là ca ngợi tống của mình ở Thủy Bạc Lương Sơn. Lương Sơn Thủy Bạc một tòa thành, hạ hoán trong thành 108, thiên càng địa sát tụ về đây, cầm thầy vũ chính ngồi cao nhất. Đến nay bách tính còn người cả, can đảm một sòng một lòng trưởng nghĩa. Đọc hết thi tán, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng: đốt! Người chấp sự đốt tờ giấy vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ uống cạn bát rượu huyết, rồi giơ cao cái bát khổng trong tay ném mạnh xuống đất, chỉ nghe một loạt những tiếng choang choạng, mảnh sành bắn tung tóe. Một buổi lễ kết liên minh trong giới đục lâm nhất định phải đầy đủ những thủ tục nói trên, đem so sánh với nghĩa cử của người xưa sẽ có thấy phần học hỏi. Sau khi liên hệ thể độc hát tán khẩu, lại uống rượu huyết đốt giấy vàng, coi như lễ bái xong xuôi, hai kẻ sân đầu đã có thể hợp bình một mối, cùng đánh một nhà, giờ hết tuyệt kỹ cất nơi đáy hòm, hợp sức dưới tùng mộ cổ Bình Sơn. Mời các bạn nghe tiếp chương 24 Sơn Âm. Đám trộm chặt đầu gà đốt giấy vàng, lập thành hiệp ước đồng minh. Tất cả đơn dược Minh Châu bên trong mộ cổ đều thuộc về Ban Sơn Đạo Nhân, số minh khí thì tán còn lại là của đám trộm xa lính. Ngay sau đó đèn đuốc nhất đoạn được thăm sạc, đoàn người rời khỏi nghĩa trạng Lão Hùng Lĩnh, mưa đánh trăng xoay đường rồng rắn kéo lên trên núi trộm mộ. Đội quân trộm mộ đi đầu là lính công binh của Đá Lão Hoài, gồm không ít người cắm chân hương tại Thượng Thắng Sơn. Cắm chân hương trong giới đục lầm mang hàm ý nhập bọn, đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xa lính, trên cánh tay đều buộc dây chủ xa làm dấu. Đám công binh còn lại chẳng khác gì lính hậu cần của phiến quân, có nhiệm vụ khiêng súng ống và thuốc nổ, mang vác các loại dụng cụ đào đất như cuốc, xẻng, rìu. Ngoài ra sau lưng mỗi người còn phải đeo sọt lồng tre đựng một con gà trống. Trong tiếng gà gáy loạn xì, lính công binh xếp thành hàng rời rạc hành quân lên núi. Đường núi mấp mô bước đi chật vật, nhưng người nào người đấy mặt mày phấn chấn, mày mày không nghĩ tới những hiểm nguy gặp phải trong hai lần lên núi trước, vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần Tổ Lĩnh và La Soái đổ đấu phát tài. Một khi đào được địa cung thật, phần lính quen chẳng sương mũ gì nhiều, nhưng cứ theo lệ cũ thì cũng không dưới 10 đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao. Trộm mộ tuy là công việc nguy hiểm, nhưng thời đó phiến quân bạo loạn khắp nơi, lòng người rối rẹn, dù trộm mộ chúng ta gặp mà vẫn có tất hơn làm bia đỡ đạn nơi xa trường. Các việc đào mộ quân mạng này đổ sức đổ máu, ít ra còn được vài đồng bạc trắng. Làm lính ăn lương cũng là vì kiếm bát cơm ăn, có mấy ai vì đánh trận mà sang quân làm lính. Theo sau đội công binh là đám trộm xả lính do Lão Trần trực tiếp cầm đầu. hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn trăm huynh đệ, nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ tương ngầm, ai đấy chẳng bị kỹ lưỡng, rất trong rất ngoài đều là các thành tài. Bàn Sơn đạo nhân Gago dẫn theo Lão Tỳ và Hoa Linh đi đến trong đội hình giả lính. Gago đeo trên lưng sọt gà nô tình, trong người dắt theo hai khẩu súng ngắn 12 viên. Sư đệ Lão Tỳ tướng mạo có đôi đặc biệt, nhìn biết ngay là người sát mục từ Tây vực tới. Tuổi đời mới ngoài 28 mà bộ râu rậm đã dài tới ngực, dáng người lại cao to vạm vỡ, trông như một gã trung niên ngoài 40. Người này tính tình rộng rãi nhưng kiệm lời, chỉ ăn dắp nghe theo sư huynh Gago. Hoa Linh lại có tướng mạo khá giống Gago, ngoài đặc điểm mũi khoảng mắt sâu già thì chẳng khác gì người Hán. Bên người lúc nào có mang theo một gùi thuốc. Đám Bà Sơn đạo nhân hiện giờ có thể ra ngoài chuẩn bộ chỉ còn 3 người bọn họ. Lần này vào núi Bình Sơn, cả ba đều mang theo phần sơn quân tử giáp vô cùng nặng. Sơn này vẫn luôn là bí mật của phái Bàn Sơn, chưa ai từng tận mắt thấy họ sử dụng. Ngay cả Lão Trần là trùng sò xà lính cũng không được tường tận. Vùng Tương Tây có tổng cộng 800 con núi, 3.000 con sông, cách cổng trời 10 bước lèo. Địa hình thế núi so với nơi khác đều rất đặc biệt. Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người, chỉ thấy xung quanh núi cả rừng sâu xanh ngắt một màu. Bên trong khe núi sừng mây ập mù, yêu khí bao trùm, đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tà quái. Cũng may lần này lên núi lại kép theo cả một đội quân hùng hậu, sát khí nặng nề trên người đám lính đã xua tan lớp sương mù ma quái. Lão Trần mời Gago tới xem địa hình Bình Sơn. Hai phái Bản Sơn xa lính đều không có bản lĩnh xem theo núi do địa mạnh như phổ kim hiệu ý. Xong được cái Lão Trần giỏi dùng quyết văn, trong núi chỗ nào có địa cung lớn ra sao, lão đều đã thăm dò được ngay từ đầu. Tòa Ung Thành có giếng thủy ngân mấy tên đã bị cát chảy lấp vùi, nhưng có lẽ còn Minh Thành đại điện ước chừng vị trí nằm ngay trong giữa lòng núi. Có điều cấu tạo Bình Sơn toàn là đá xanh nên rất khó nhìn sắc cỏ phần vết bùn. Tìm ra lối vào thực sự của mộ đạo địa cùng cũng có lẽ chẳng có lối vào nào khác ngoài tòa thành bẫy đá đã bị lớp đá đổ trì kín mít từ khi đầm phòng mình điện kia. Nếu muốn vào mộ cổ trộn báu vật, chắc chỉ còn cách trèo xuống khe nứt trên đỉnh núi thông thẳng tới hậu điện. Có điều giữa những hậu điện và đại điện cũng bị bít kín bằng đá tảng, linh tráng phải đông đảo mới mộng dịch chuyển được. Lão Trần đưa ra kế hoạch. Đầu tiên thả lũ gà trống giải quyết cột ghế bọn trùng độc ẩn nấp trong khe núi và hậu điện, xong mới dùng thuốc nổ mở đường tới thẳng mình điện, hoặc vẫn dùng thuốc nổ mở đường làm chủ đạo trong một nơi kém kiên cố nhất trên chân núi rồi cho nổ mìn từ đây, sau đó đào thẳng tới địa cùng. Đây là cách đám lực sĩ sản lĩnh hay làm, tuy khả thi nhưng tốn rất nhiều thời gian lẫn sức người sức của. Gago quan sát Bình Sơn chậm ngầm giây lát. Ngọn núi này quả thật đặc biệt, dáng núi siêu vẹo như sắp đổ, thân núi có nhiều vết nứt lớn như dao chém, nhìn tổng thể con núi giống như một chiếc bình cổ, e đúng là bình quý được tiên đơn từ trên trời rơi xuống. Nếu không lấy đầu ra một thứ tạo vật thần kỳ như vậy. Nhìn mãi, anh ta bỗng giật nghĩ, đã không vào được từ đỉnh núi, sao có tiến vào từ chân núi. Núi Bình Sơn đổ nghiêng tạo thành một góc nhọn so với mặt đất, trong góc dây leo chẳng chịt, nước chảy róc rách. Cùng với thế độ của vách đá, góc càng vào sâu càng hẹp, ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá che khuất, khiến chân núi lúc nào cũng bao phủ bởi màn đêm. Gago tuy không hiểu về thuật phong thủy nhưng vốn là kẻ tinh nhạy, cũng biết nhìn bùn phân đất. Khe đá dưới chân núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời chính là bối âm địa, vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp, chứng tỏ chân núi không phải toàn nham thạch. Nếu từ đó đào thông lên, chắc sẽ tốn ít công sức hơn đào từ trên xuống. Mọi người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định chia quân thành hai lộ. Lão Trần và Lão Hải dẫn đội cùng mình tới lưng chừng núi đào lỗ gạch mịn, nộp mình phá đá đào mộ đạo. Còn Gago dẫn người của Bàn Sơn và một toán quân giả lĩnh xuống chân núi tìm kiếm lối vào. Lần này nhân lực dồi dào, chia nhau hành động như thế, dù lỗ quân nào đắc thủ trước, báu vật trong bụng của Bình Sơn cũng coi như nắm chắc trong tay. Số gà trống còn được đều giao cho lão Trần sử dụng, đủ để tiêu diệt trùng độc trong lòng bộ cổ. Tiếng gà gáy giữa rừng núi âm u xua tan hoàn toàn lớp sương độc khí độc trong khe núi. Rất lớn rất nhỏ hình như biết khắc tình xuất hiện nên bảo nhau chuẩn bị cho gốc cây khe đá, không dám cửa quậy, sao còn dám nhà độc hại người nữa. Thái quân lão Trần bận biểu với việc nghe đất tìm huyệt, đặt mình chuyện này không nhắc tới nữa. Chỉ cho đến cánh quân của gà cô mang theo mỗi con gà độc tình sau lưng thủ lĩnh, ngoài hai ban sơn đạo nhân là Hoa Linh và lão Tẩy, còn có Hồng Ngô Đường dẫn theo mười mấy tên trộm xà lính từng chợ. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi bèn vòng ra sau núi. Đường xuống chân núi chẳng dễ sời đèo nào, từ lưng đèo tới chân núi toàn vách đá dốc đứng, không có lấy một lối đi, cả bọn phải bám vào vách núi mà bỏ xuống. Khắp vách núi là những mỏm đá đông ngược lên hoặc chĩa thẳng xuống, thì có thể mạo hiểm leo bám, nhưng nếu là kẻ nhát gan chỉ cần nhìn thôi cũng được cứng cả bắp chân rồi. Đám bàn sơn đạo nhân gà cô đều là những tay to gan lớn mật. Nhóm anh em xà lính do Hồng Công Nương chỉ huy cũng là cao thủ thượng thắng sơn, dùng thang rết móc vào vách đá hiểm trở, trèo xuống không tốn sức nào. Gà cô thấy thang rết móc vách núi tuy cấu tạo đơn giản nhưng nghĩa là công cụ đảm mộ độc đáo sáng tạo, tác dụng cực lớn, không khỏi thầm khâm phục món đồ bí truyền của phái xà lính. Đoàn người như lũ vượn vọp đủ dây bám thang tụt xuống, cầm đầu nhìn lên chỉ thấy cổ và thân bình bình sơn xỉnh ngắt một màu cao vợi trên đỉnh đầu. Nhìn từ xa chỉ thấy ngoài thế núi kỳ thú vách đá hiểm trở cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng xuống tới chân núi rồi mới nhận ra ngọn núi đá này quả thật hùng vĩ thầm nghiêm. Ngàn vạn mỏm đá lớn cứ trầm nghiêng giữa trời như vậy, không biết đã mấy ngàn mấy vạn năm. Nếu chẳng bay cả núi này bỗng dưng đổ xuống, dân chúng chỉ còn nước thịt nát xương tàn, đến thần tiền cũng khó tránh nổi họa. Đám trộm tì to gan lớn mật vẫn không khỏi run sợ trước hiểm thế bình sơn, hơi thở bất giác nặng nề hẳn. Đi thêm mấy bước, nước từ các nhũ đá thấm ra, giò tí tách xuống đầu, lạnh thấu xương. Cả đám đành đội lon đá khoác áo tơi, xét cảnh báo tiến về phía trước. Chốc chốc lại đưa tay ra gạt đám dây leo thòng trước mặt, chậm chậm nhích lên từng bước. Vách túi trên đỉnh đầu càng ngày càng thấp xuống, không khí xung quanh ẩm ướt vô cùng, ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Thêm mấy trăm bước nữa, trước mặt hiện ra một cái ảo do nước mưa trong núi tích tụ mà thành. Mặt đất bị nước lạnh ngầm trầm nhiều lần lõm xuống thành ảo. Ảo rất sâu, mặt nước lội đầy bèo tấm, nước trên nhũ đá liên tục rò xuống khiến mặt ảo cứ lăn tăn gần sóng, lại thêm rất nhiều dây leo rủ xuống lòng ảo. Gà cô thế giới chân núi quả thực có động thiên hiếm có, chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng. Có điều nơi này thâm u nhỏ hẹp, ảo nước lại sâu, lại muốn tiếp tục tiến vào trong chỉ còn cách đủ dày chạy qua. Cách này đối với gà cô đương nhiên không khó, nhưng những người khác thì chưa chắc đã ổn. Không lẽ lại đập mình trong hồ nước lạnh thấu xương mà bơi qua? Nghĩ đến đây, hàng chân mày hắn khẽ cọng lại. Hồng Cô Lương nhìn ra ý hắn, liền bảo thuộc hạ lấy thằng rết kết thành dạng lưới. Ruột tre vốn giống nên có sức nổi cực lớn, có thể lạc bè vượt ảo. Gà cô bèn gật đầu thán thở, nhanh chóng bước lên bè tre ghép bằng thằng rết, giơ cao cái đèn bão xác định rõ hướng đi, đặt lệnh cho mọi người khoát nước lái bè tiến về phía trước. Ba chiếc bè tre dễ đứt trụ giả giữa ảo. Đi được nửa đường, Hồng Cô Nương đã đứng trước với bè, chợt thấy trong bóng tối dường như có hàng loạt tiếng bỏ lúc nhúc. Cô cũng là người có nhãn lực tốt, nhưng không thể so với lão Trần sinh ra gặp kỳ duyên trong lòng bộ cổ có thể mở to mắt cú. Chứ đời tối đèn thế này thì chịu, không sao nhìn rõ được. Hồng Cô Nương từng tận mắt trông thấy các loại động vật sinh trưởng trong núi Bình Sơn, ngờ rằng phía trước không lạnh, vừa rút ra bà kỳ phi đào, dồn hết thần lực chằm chằm hướng về phía trước. Hay có thứ gì xuất hiện, lập tức dùng thủ pháp của Nguyệt Lực Một cầm cho nó mấy phát rồi tính. Gago cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng hắn vốn là tay lão luyện nên vẫn dọc tai nghe ngóng đoán định tình hình. Bè tre càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn, như thể có một đàn chuột đang đuổi nhau gặm nhấm, chí chí trách trách không biết bao nhiêu con. trong đầu đột lóe lên một ý nghĩ. Hắn vội la lớn: "Nằm xuống!" Rồi uốn ngay Hoa Linh đứng bền, nằm úp xuống bè tre. Bọn Hồng Cô Lương nghe vậy cũng giật mình, vội ngồi thụp xuống, chỉ thấy bên tay vù vù hỗn loạn. Từ khe đá trước mắt bỗng rào rào ra một mảnh rơi lớn, tựa như một trận cuồng phong đen áo tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt ao. Bầy rơi quá đực lại hoảng loạn, nên bầy loạn xỉ đâm cả vào nhau, rơi xuống ảo nước hoặc qua đầu vào vách đá, kêu lên thảm thiết ầm vang cả núi. Một tên trộm giả lĩnh đứng trên bè tre phản ứng hơi chậm, liền bị lũ rơi xuống lại. Chúng hoàn toàn không có ý tấn công người, song vừa bị kinh động đụng phải thứ gì liền vô thức cắn bừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống. Móng vuốt lũ rơi rất sắc nhọn, cắn chúng một nhát có thể tức cả mảng da thịt. Tên trộm dây rùa né tránh thế nào cũng vô dụng, chỉ trong chốc lát da thịt trên người hắn đã bị tức sạch, còn trở lại bộ khung xương nhằm nhở máu thịt rơi tóm xuống nước. Tiếng kêu thảm trước khi chết của hắn như còn vọng lại dưới vách đá ầm ù. Gà Cô không ngờ trong khe núi này lại có nhiều rơi đến như vậy, cái đó khó nghe khôn. Anh ta với bố mạnh vào lồng gà sau lưng. Gà Lộ Tinh lập tức cất tiếng gáy vàng, âm thanh rơi xuống mặt nước. Gà gáy sáng cũng là điều báo âm dương phân chia giữa trời và đất. Loài rơi chỉ xuất hiện khi đêm tối, vật tính thiên nhiên từng khắc. Gà Lộ Tinh lại không phải vật tầm thường. Có nhiên bầy rơi đông đúc, nghe thấy tiếng liền bày tản tác, không dám mến mảng tới bè chè nữa. Chẳng bao lâu đã tản đi không còn một bóng. Đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng, ai cũng rùng mình ớn lạnh, cảm thấy mất sức quần đã gặp điểm bất lợi thật chẳng tốt đẹp gì. Đời họ tuy đã quen với cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng lạ lẫm gì chuyện sống chết. Cũng biết trộm mộ vất vả bằng người là chuyện thường, nhưng cái chết của người anh em vừa rồi quá đối tàn khốc, khiến ai đấy chứng kiến đều dựng tóc gáy. May sao bầy rơi đến nhanh, đi lại càng nhanh, chiếc bè tre cũng sắp sửa cập bờ. Núi Bình Sơn cắm xuống lòng đất chính đại từ này, quanh chân núi toàn là đá vụn, không ai có thể tiếp cận chỗ hẹp nhất, chỉ cần đứng thẳng ngẩng đầu liền va phải nham thạch lạnh ngắt phía trên. Mọi người theo Gà Cô nhảy lên bờ, chợt nghe có tiếng chóp chép như người đang uống nước, ai đấy đều kinh ngạc. Giờ đèn soi bốn phía, bỗng một miệng kêu á lên một tiếng. Dưới ánh đèn tổ mộ, họ thấy trong khe núi có mười mấy đụn đất như một dãy mộ nằm sát bên nhau vì nước suối bùn rơi. Những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cả ra ngoài, trong số đó có một cô áo quan gỗ để mọc bắt mắt, máu tươi đành tươi dì ra từ nắp áo quan. Một con báo nhỏ đang nằm phục trên nắp áo quan, thẻ lưỡi nếm lấy liếm để vụn máu đen. Chương thứ 24 kết thúc. Liệu nhóm của Gà Cô tiến vào một cổ Bình Sơn như thế nào? Mời các bạn nói nghe tiếp vào chương sau.